để chuẩn bị cho một cuộc vượt biên, chúng tôi đã từ từ chuyển của cải, đồ đạc và máy móc cho những người bà con để họ giữ dùng. Nếu chúng tôi đi lọt thì họ được hưởng hết số đồ đạc ấy. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ xin họ lại số đồ đạc và máy móc để bán dần mà ăn. Chiếc máy may thì được gỡ cái bộ máy đem gửi, còn khung gỗ thì để lại cho công an khỏi nghi ngờ. Thêm vào đó, chúng tôi tập dượt cho gia đình, con cái đi vắng mỗi tuần ít nhất một ngày. Chúng tôi đi chơi sở thú hay thăm bà con. Mỗi lần đi chơi, chúng tôi đóng cửa sổ và cửa lớn lại để công an và hàng xóm cũng quen dần mà không nghi ngờ gì cả. Làm như thế, để lỡ mà chúng tôi lỡ tàu, thất bại trở về thì cũng không ai nghi ngờ hay biết trước. Chồng tôi, anh Vĩnh, vừa đi làm cho nhà nước để che mắt họ, vừa đi buôn bán chợ trời để tìm mối vượt biên. Cơ hội đến qua trung gian của người bạn em trai tôi. Khi gặp người mối lái tên Chức, anh ta bắt chúng tôi phải giao vàng trước. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 1978, tất cả gia đình tôi gồm 9 người, hai vợ chồng, 4 con nhỏ, một em gái, một em trai, cùng một bạn của em trai, cùng theo những người dẫn mối lên xe lửa đi ra Phan Thiết, một tỉnh miền duyên hải để mà đi. Tất cả chúng tôi đều phải giả dạng dân buôn và ăn mặc xốc xếch. Vợ chồng tôi cùng các con đều chia nhau ngồi ra xa, không ai nói chuyện hay liên lạc với ai cả vì sợ bị lộ. Vừa đến Phan Thiết, chúng tôi bị công an theo dõi ngay. Mọi người phải lần trốn tản mát, nhưng cuối cùng đại đa số người đi chuyến ấy đều bị bắt. Chỉ có một vài cậu thanh niên nhanh chân thì chạy thoát, trong đó có em trai tôi, Khanh, và em rể tôi là Viễn. Những thanh niên này phải chạy bộ dọc theo đường sắt để đến một ga kế cận Phan Thiết. Ở đây các cậu phải nhảy vào toa đựng các bao than, bôi mặt mũi lem luốc để tránh bị công an và người kiểm soát vé phát hiện. Trong túi ai cũng trống rỗng, không có một đồng xu nên đành phải tạo ra cách này để đi xe lửa chùa về lại Sài Gòn. Về sau tôi mới biết được là công an gài người vào tổ chức của chúng để bắt chúng tôi. Anh Kỳ này có gia đình đi Mỹ từ 75. Hắn ở lại Sài Gòn một mình. Vì anh ta có hình ảnh của thân nhân từ Mỹ gửi về nên ai cũng tin anh là người sẽ vượt biên. Từ chỗ ấy, anh ta đóng kịch rất tài. Hễ anh ta gài ai là dính ngay. Sau này, anh ta cũng được ăn chia với công an bằng số phần trăm vàng mà họ đã cướp được của dân đi tị nạn.
Anh Chức cũng bị bắt. Nhưng tôi lấy làm lạ và đặt nghi vấn là vị hôn thê của anh là cô Nguyệt đã không bị bắt mà chính cô này còn giữ số vàng của tôi. Sau đó cô ta tránh mặt và không chịu trả lại vàng cho chúng tôi. Giữa cảnh tranh tối tranh sáng, hiện nay tôi không biết Nguyệt có làm việc cho công an hay không và anh Chức có phản bội chúng tôi hay không. Cuộc đời của gia đình chúng tôi từ đấy trở nên vô định. Một đoạn đường đau khổ đã mở ra. Số vàng mà gia đình tôi đã dành dụm từ hai thế hệ nay đã tiêu tan như mây khói. Tôi không còn khóc được nữa. Niềm đau khổ và sự tiếc của làm cho tim tôi tê cứng. Muốn khóc, khóc không được. Đôi mắt ráo hoảnh. Tôi đã chuẩn bị cho sự không may này từ lâu. Đời như một canh bạc, một ăn một thua. Được làm vua, thua làm giặc. Thắng thì ta là công dân Mỹ. Thua ta là tù nhân của Cộng sản. Chúng tôi bị bắt và tạm giam ở Phan Thiết. Hai ngày sau, bị đưa về Sài Gòn để giam ở quận Bình Thạnh, nơi mà chúng tôi cư ngụ. Anh Vĩnh bị tù ở nhà giam quận, gần ngã năm Bình Hòa. Còn năm mẹ con tôi bị giam chung với một nhóm phụ nữ khác. Ở đây chúng tôi bị kiểm thảo, điều tra và viết bản sơ khai lý lịch suốt ngày. Các con của tôi vì khổ cực, tù túng và bị muỗi cắn, nên chúng la hét, đánh lộn và khóc lại nhại suốt ngày. Còn tôi thì rầu rĩ viết bài kiểm thảo và hứa sẽ chừa tội vượt biên. Họ hỏi tôi, chị có biết tội chị chưa? Tôi nói, dạ biết. Tôi nhận tội liên lạc vượt biên là lỗi tại tôi, để cho chồng tôi được nhẹ tội hơn. Tôi khai là tôi lo nộp vàng, còn chồng tôi không hề biết gì. Chỉ có sáng hôm sau mới biết được là ngày khởi hành mà thôi. Làm như vậy, đàn bà như tôi mà có 4 con nhỏ, thì có lẽ cũng bị giam ít hơn là đàn ông. Sau này tôi còn khám phá ra là trong những người đàn bà bị bắt chung với tôi, có cô Phượng là bồ của anh Kỳ. Cô này về sau là người được anh Kỳ chia cho số vàng mà anh được thưởng. Hèn gì trong lúc bị tù, cô đã dụ dỗ tôi viết thơ xin mẹ tôi gửi 10.000 đô la về để cùng cô đi chung. Lúc đầu tôi tưởng cô ta có hảo ý, tôi đã chia sẻ với cô những tâm sự vụn vặt. Cũng may là tôi đã không nghe lời cô để tổ chức đi lần kế tiếp.
Em gái tôi tên Chi bị giam chỗ khác, cũng trong quận Bình Thạnh. Sau 3 ngày điều tra và chất vấn, mẹ con tôi được thả về. Chúng tôi rất ngạc nhiên và mừng rỡ. Sau khi lấy lại mới giấy tờ tùy thân, mẹ con tôi lang thang đi về nhà. Lúc ấy trong túi không còn một đồng. Lũ con nhỏ từ 2 tuổi rưỡi đến 8 tuổi đều đi không nổi vì đoạn đường dài. Tôi đưa tay vời những người xích lô hay xe ba gác để xin họ chở hộ về nhà. Ai cũng lắc đầu, mặc cho tôi than thở. Chả ai tốt đến độ chở mẹ con tôi đi miễn phí cả. Cuối cùng, mẹ con tôi dắt bộ đi về. Mặt mũi người nào cũng lấm lem đen đúa. Tôi cõng cháu nhỏ nhất. Các đứa lớn thì xách lách thách các giỏ quần áo. Vừa về đến nhà, tôi đã thấy hàng xóm đứng đầy ngõ và chính quyền địa phương đang phá cửa vào nhà tôi. Tôi cắn chặt răng để khỏi bật lên tiếng khóc. Hàng xóm quay chung quanh mẹ con tôi để hỏi han, an ủi và dỗ dành tôi. Người nào mặt cũng buồn rầu, họ thương xót cho gia đình tôi, họ thông cảm cho nỗi đau đớn, lớn lao của gia đình tôi. Khi chính quyền địa phương vào nhà, họ luôn phiên kiểm kê đồ đạc còn lại ở trong nhà và lập thành một biên bản. Họ thay nhau điều tra, chất vấn và kết tội tôi. Họ buộc tội tôi là phản động, chạy theo bọn tàn dư phản động Mỹ Ngụy, nào là hủ hóa, chưa tiến bộ, nào là lạc hậu, phản bội tổ quốc và nhân dân. Một viên chủ tịch phường nhận xét, qua các buổi chị điều động cuộc họp ở trường Hồng Hà, phường định đưa chị về làm với ủy ban giáo dục của phường. May mà chúng tôi chưa kịp đưa chị về phường làm việc, nếu không thì chúng tôi đã bị lầm lẫn rồi. Họ buông sõng một câu kết luận rất gọn và sắc. Nhà này không còn của anh chị nữa, đây đã là nhà của nhà nước. Chị chỉ được ở tạm nơi đây để chờ ngày đi kinh tế mới. Tôi đã chuẩn bị chờ đợi cái câu nói này. Tôi cố nín khóc, nhìn nước mắt cứ thay nhau trào ra. Không, mình đã có gan chơi thì phải có gan chịu. Được làm vua, thua làm giặc. Nếu mình thành công thì đời mình lên hương biết mấy. Nhưng giờ này, mình là kẻ cháy túi trong canh bạc, một kẻ chiến bại trong cuộc chiến. Tôi cắm đầu để nghe các anh phường trưởng và công an trưởng lên mặt giảng giải đạo đức của bác và đảng. Tôi vừa nghe, vừa vâng dạ liên hồi. Cãi lại là chết, còn nhịn câm thì sống. Quay lại nhìn bầy con dại, tôi thương chúng đến đứt ruột. Con tôi còn ngây thơ dại khờ quá. Tại sao chúng phải khổ như thế này? Hiện tại không còn một đồng, phải can đảm mà sống. Nếu tôi buồn mà ngã bệnh, thì còn ai nuôi lũ con thơ dại này? Sau khi làm xong thủ tục kiểm kê ở nhà tôi, chính quyền địa phương ra về, họ không quên ném cho tôi những cái nhìn khó hiểu, khinh bỉ, giận ghét, hay kính trọng và hận thù. Họ ra về rồi, tôi như trút đi một gánh nặng. Bà con hàng xóm chỉ chờ họ đi để lục đục đến thăm tôi. Người thì lén lút cho vài ổ bánh mì, người khác thì giấm dúi cho tôi vài ký gạo xấu. Kẻ thì cho vài cái trứng vịt, người khác trân trọng cho một hũ trao nhỏ. Có người cho 5 đồng Việt Nam, lúc ấy mua được có 5 trái trứng. Người thì cho một ít khoai lang, kẻ khác cho một đĩa cá kho sẵn. Tôi nhận quà mà khóc ròng. Nước mắt bị ngăn chặn từ nhiều ngày nay, lúc này mới được dịp tuôn rơi là trà. Tôi khóc cho thân phận mình long đong, khóc cho chồng đói khát trong tù, khóc cho con cái mình còn nhỏ mà đã nếm mùi tù tội và đói khát. Tôi khóc vì cảm động cho tình hàng xóm thân thiết và tử tế, những người hàng xóm tốt bụng và đầy lòng thương người. Chiều hôm ấy, nhà nước sai người đến tịch thu sổ hộ khẩu của gia đình tôi. Điều này có nghĩa là từ nay gia đình tôi không còn là người ở hợp pháp trong thành phố nữa, và chúng tôi không có quyền mua gạo giá chính thức nữa. Đó là một hình phạt đáng sợ nhất, vì có nghĩa là chúng tôi sẽ phải ăn gạo giá chợ đen, đắt gấp 10 mấy lần giá chính thức. Chưa hết, Hai ngày sau, tôi nhận được một tờ giấy sa thải của Bộ Quốc gia Giáo dục vì lý do trốn ra nước ngoài. Người đưa tin buồn này là ông hiệu trưởng trường Hồng Hà. Ông này là người miền Nam, nhưng thuộc loại 30 tháng 4, vì thế ông ta mới nhận chức vụ mới là chức hiệu trưởng của một trường học thuộc xã hội chủ nghĩa. Khi vừa vào đến nhà tôi, ông hiệu trưởng tên El đảo mắt và lấm lét ngó chung quanh nhà tôi. Lấy làm lạ, tôi hỏi ông ta thì được biết rằng ông ta sợ có máy ghi âm của chính quyền gắn lại ở nhà tôi để theo dõi tình hình. Ông El dường như muốn an ủi tôi, nhưng lại không dám vì sợ có máy nghe đặt đâu đó. Có đôi lúc, ông tỏ vẻ thương hại, muốn chia sẻ sự đau khổ của tôi nhưng lại sợ. Tôi cảm thấy vừa tội nghiệp và vừa khinh bỉ ông ta. Ông ta vì còn ở trong vòng khổ lụy nên không dám làm gì, nói gì hay bày tỏ cảm nghĩ gì cả. Dù sao, tôi cũng đã ra ngoài vòng đó, đã bị loại vì tội phản quốc nên hết còn sợ sệt gì. Ông El không dám dạy đời vì ông biết tôi cũng sẽ không nghe. Ông ta bày tôi đi về các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Cần Thơ để làm ăn, như vậy còn tốt hơn là đi kinh tế mới. Khi ông El về rồi, tôi thấy đời của tôi đã hết hy vọng. Nhà sắp mất, việc làm đã mất, chồng ở tù, con còn nhỏ dại, tiền bạc đã mất sạch. Còn gì trong cuộc đời này để lưu luyến? Có đôi lúc, tôi nghĩ giá như Thượng Đế cho tôi đi về cõi chết, thì tôi sẽ được giải thoát hơn. Ý nghĩ đen tối và bi quan đã quyện chặt tâm khảm tôi. Chết là giải thoát, chết là hết. Mới 28 tuổi đã quá ê chề. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, khi tôi chết, ai sẽ lo cho bầy con và thăm nuôi chồng ở tù? Tôi lục lọi trong đống sách còn lại và lôi ra quyển sách Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống của Dale Carnegie. Bản nguyên văn của nó là How to Stop Worrying and Start Living. Quyển sách đó đã dạy cho tôi những bài học rất đáng giá. Nó như một kim chỉ nam dẫn tôi khỏi đám mê mù khi lạc lối. Tôi đã đọc đi đọc lại cuốn sách ấy trong thời gian đó. Không, tôi phải can đảm sống và nhận chịu, phải tranh đấu để vươn lên. Nếu thiên nhiên tặng bạn một trái chanh, thì hãy làm nước chanh đường để uống. Với cuốn sách tốt cũng như có một ông thầy giáo tốt, tôi lấy lại sự can đảm để lê lết kéo dài kiếp sống đau khổ. 3 ngày sau khi được thả về, tôi đi xe buýt đến nhà người bà con để xin lại ít đồ dùng và máy móc để bán ăn cầm chừng. Mới có một thời gian ngắn mà bao nhiêu vải vóc, quần áo tốt và máy radio của tôi đã bị người giữ dùng đem bán và xài. Khi tôi đòi lại từng món đồ, bà ta nổi giận để khỏa lấp nỗi mắc cỡ của mình. Bà ta nạt nộ tôi và lấy hai tay ôm cái đầu, y như thể tôi đã bắn súng vào đầu bà. Bà ta còn la lên, ôi giời ơi là giời, đòi gì mà đòi lắm thế, ai mà nhớ hết, ai mà giữ cho hết, đau đầu quá đi thôi. Tôi chán quá, không thèm chào hỏi rồi cắm đầu đi về, sau đó tôi còn được biết rằng vợ chồng bà ta đã ăn chặn thêm tiền và quà mà mẹ tôi đã chuyển ngân và gửi về cho gia đình tôi. 5 ký thịt trà bông, 2 ký phô ma, 5 xấp hàng và 10 cuộn len, bà ta đều ăn chặn hết. Tiền bạc bà ta cũng ăn bớt. Sở dĩ mẹ tôi gửi về đó là vì bà sợ tôi bị đuổi đi kinh tế mới, không còn ở địa chỉ cũ nữa.
Đến khi ngặt nghèo nhất, tôi mới thấy rõ lòng người. Những người hàng xóm của tôi thì lo lắng và giúp đỡ cho gia đình tôi, còn những người thân thuộc nhất, ruột thịt nhất, trở lại ăn xén, ăn chặn. Những người thân này đã không có một câu an ủi hay chia buồn, mà còn tỏ ra bực tức khi tôi xin lại đồ đạc. Giờ đây tôi mất tất cả, chỉ còn một hy vọng, một nguồn sống là quà của mẹ tôi gửi về. Nhưng sắp bị đuổi rồi, thì làm sao có địa chỉ mà nhận quà? Từ hôm kiểm kê là ngày 17 tháng 6 năm 1978, mỗi ngày tôi bị mời ra văn phòng phường để nghe dạy về việc đi kinh tế mới. Họ để sẵn một tờ đơn xin đi kinh tế mới và bắt buộc tôi phải ký vào. Họ bảo gì tôi cũng dạ, nhưng còn bảo ký tên thì tôi không làm, không cãi, nhưng không bao giờ ký cả. Mỗi ngày đều như vậy, lúc đầu tôi còn sợ sệt và cảm thấy khó chịu. Nhưng rồi cũng quen, tôi cứ ngồi như một pho tượng. Đến một cuối cùng, người ta nói, chị hãy ký vào đây, và tôi quay mặt đi. khoảng 30-40 lần như thế. Họ đề nghị rằng, chị cứ ký vào là tôi sẽ xin cho chồng chị được thả ra để đi kinh tế mới với chị. Tôi vẫn im lặng. Xem chừng thấy tôi lì lợm quá, họ cũng chán. Từ việc mời ra phường hàng ngày, sau đó còn lại 1 tuần 3 lần, tôi mừng thầm. Hàng xóm cứ xúi tôi, lì ra là tốt nhất. Cứ thế sau mỗi buổi ra phường, tôi đạp xe đến gặp các bạn bè của chồng tôi để tìm mối lái buôn bán thuốc Tây. Những người này thấy tôi thì lầm lơ, kiếm chuyện tránh đi chỗ khác. Tôi biết là họ sợ tôi còn bị công an theo dõi nên họ tránh. Biết thân biết phận, tôi đạp xe từ Sài Gòn vào chợ lớn để tìm mối thuốc Tây. Chỗ này vẫn là chỗ làm ăn cũ của chồng tôi. Ông này nghe tình cảnh gia đình tôi, tỏ vẻ thương hại, đưa toa đặt hàng và cho giá mà ông chịu mua. Tôi rất mừng, tưởng là có cơ hội để kiếm tiền nuôi con. Không ngờ khi tôi ra chỗ lấy thuốc thì mới biết những giá ông ta đòi mua còn thấp hơn giá tôi phải mua nữa. Có nghĩa là đã không có lời mà còn bị lỗ. Đời là thế. Cuối cùng bí quá, chị hàng xóm bèn cho tôi mượn 20 đồng bạc vốn để đi lái thiêu mua mít tố nữ về bán. Ngày đầu tiên chị hàng xóm và tôi cùng đi mua. Vừa về đến Sài Gòn thì trời đổ mưa như chút. Hai chị em đứng co ro ướt như chuột lột với 2 gánh mít. Cả đời tôi chưa hề gánh hàng. Nay phải cố gắng mà gánh. Vai tôi sưng lên, mưa như thác không ai mua, thế là 1 gánh mít được gánh về nhà. Hàng xóm thấy tội nghiệp, súng lại mua dùm. Tôi gỡ lại đủ 20 đồng để trả chị hàng xóm tốt bụng, còn lời là mấy trái mít nhỏ. Thôi, dã từ cảnh bán mít, tôi nghĩ đây cũng là bài học cho tôi về tình người. Bà con thân thuộc của mình thì không giúp mình khi thất thế, còn hàng xóm thì lại giúp đỡ mình khi mình gặp khốn khó.
Sau đó tôi gom góp đồ trong nhà, dù đã bị kiểm kê để bán lấy tiền. Bán được hơn 200 đồng, tôi dùng 100 đồng để mua đỡ gạo và đồ ăn, còn 100 đồng thì mua bắp, khoai, măng tre, mía và mít để bán lẻ ở xa lộ gần Tân Cảng, Sài Gòn. Tôi khởi sự ngồi phơi nắng suốt ngày, phải rảnh rực để mua mối từ Long Khánh trở xuống. Tôi không đủ kinh nghiệm và sự dữ tợn để rảnh rực mua hàng như những nhà buôn bán chuyên nghiệp là giữ và đanh đá. Dù sao tôi tự nhủ, mình là con nhà giáo mà. Khổ một nỗi là ít người mua hàng của tôi vì lẽ nhìn thấy cặp kiến trắng của tôi là họ đã ngại rồi, ngại vì khó trả giá với nhà trí thức, cho dù trí thức rồm. Họ còn ngại vì thấy tôi không phải là người ở dưới quê, như vậy có thể tôi sẽ bán giá cao hơn vì tôi đã mua lại của người ở quê lên. Thêm vào đó, bọn con buôn lại phá giá, bán thật rẻ, bán dưới giá vốn để mong loại tay buôn mới này trong vài hôm. Rồi mấy bữa, bán ế quá mà phơi nắng dài dài. Tôi buồn tủi, đem chất hết bắp, mía, măng về nhà, thế là suốt mấy ngày gia đình tôi ăn toàn bắp nướng. Bắp luộc, bắp rang trừ cơm, còn dư đem phơi khô, bóc hột ra để nấu sôi bắp. Thôi đành từ giã cảnh bán bắp lần nữa. Vất vả khoảng 1,5 tháng như vậy, tôi quay ra sửa soạn bán xương sáo ở xa lộ. Tôi đạp xe đi tìm mua đồ dùng để chuẩn bị cho nghề bán xương sáo này. Buổi trưa vừa về nhà, tôi chợt nghe tiếng hét của cô bé hàng xóm từ cửa sau nhà tôi. Cô bé hét thật to đến nỗi lạc cả giọng. Anh Vĩnh về, anh Vĩnh về. Mẹ con tôi giật mình và mừng rỡ, quên tất cả. Mẹ con tôi bỏ dép chạy chân không ra đón anh Vĩnh. Hàng xóm nghe tiếng hét mừng, họ cũng chạy ra nhìn, họ hỏi han chuyện ở tù. Suốt mấy ngày trời, vợ chồng tôi hàn huyên tâm sự. Anh Vĩnh kể lại là anh có ở chung một phòng với nhiều nhà văn, linh mục và sư huynh công giáo. Trong đó có cả nhà văn Từ Ký Tường. Ở trong nhà tù gồm có đủ loại, tù tư sản, tù vượt biên, tù phản động, tù vì xài giấy giả, vì tội sử dụng và tàng trữ vũ khí bất hợp pháp. Cũng có cả tù đâm thuê chém mướn nữa. Cũng nhờ trong cảnh ở tù lần ấy mà anh Vĩnh đã quen và gặp một ông tư sản. Ông này sau đó đã tìm đến nhà chúng tôi thăm viếng. Ông T lúc trước ở Riverside County là 1 triệu phú, hiện nay đã qua đời. Ông hồn hạp và có rất nhiều phần hồn ở các cơ sở thương mại. tại vùng Biên Hòa. Cộng sản đã kiểm kê và cướp đoạt hầu hết số tài sản của ông, gồm mấy trăm lạng vàng, cả chục ngàn viên kim cương, các nữ trang vòng vàng và đồng hồ đắt giá. Ông đã bị bỏ tù chỉ vì tội đã có quá nhiều tiền. Sau đó, ông T đã giúp đỡ chúng tôi bằng cách, ông cho chúng tôi mượn 8 lạng vàng để tìm đường vượt biên. Ông cũng cho các bạn tù khác mượn để tìm đường ra đi hay để làm vốn buôn bán. Số vàng nhiều hay ít, tùy theo tình thân và tình cảm. Ông cho chúng tôi mượn mà không cần điều kiện gì. Ông chỉ nói, sau này tụi em có thì trả anh, không có thì thôi. Ân tình dễ có mấy ai được như ông T. Cha mẹ tôi đã cho tôi đời sống. Nhưng chính ông T đã cho gia đình tôi một đời sống khác, cuộc sống của những người được tự do, không bị tù đày và bức hiếp.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương thứ nhất của tác phẩm Qua cơn bão dữ do Kim Hà biên soạn. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp chương thứ hai của tác phẩm này vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.